Mật tông á và Thiên Thai tông là hai trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Cái thời gian hình thành và phát triển của nó là khoảng từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch trở đi, tức là hơn 9 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Mật tông á thì lấy các thần chú làm nền tảng. Cốt lõi của việc đọc trì kinh thần chú đó là nhằm giúp cho tâm chúng ta được tỉnh tại, và thần chú lúc đó đóng chức năng giống như một cây cột, và tâm của con người giống như là một con trâu. Khi được nối kết sợi dây vào cổ con trâu với hệ quy chiếu của một cây cột, con trâu có muốn đi chỉ có thể đi trong phạm vi một đường kính rất là giới hạn. Tương tự, dựa vào câu thần chú, việc niệm tụng nó sẽ làm cho tâm mình không du lịch chỗ này, chỗ nọ, quá khứ và tương lai. Bằng cách đó đó, người trì thần chú sẽ đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Chánh niệm á là nền tảng để đạt được chánh định, và khi đạt được chánh định rồi thì trí tuệ được phát sinh. Do đó không nên cường điệu hóa chức năng của các câu thần chú. Thiên Tài tông đó là lấy núi Thiên Thai đặt cho cái tông này. Cho thực tế Thiên Tài tông á là một cái từ gọi chỉ cho Pháp Hoa tông. Pháp Hoa tông á là dựa vào kinh Diệu Pháp Liêu Hoa, bản kinh Đại thừa rất quan trọng, xuất phát tại Ấn Độ. Triết lý của kinh Đại thừa đó nói chung và kinh Diệu Pháp Liêu Hoa nói riêng nhằm giúp cho chúng ta tin rằng là mỗi người đó đều có tiềm năng giác ngộ thành Phật, mà chúng ta tạm gọi là bào thai Phật hay là Phật ở thì tương lai. Bằng nhận thức đó đó, người tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ không tự khinh thường chính mình, không mặc cảm tự ti, và tập hợp những người như vậy đó thì sẽ có thể xóa được mặc cảm tự ti dân tộc. Trên nền tảng đó đó, tu tập theo tông Pháp Hoa sẽ giúp cho hành giả biến các tiềm năng trở thành hiện thực, biến các ước mơ trở thành thực tiễn. Và bằng cách tu như thế đó, đỉnh cao lớn nhất mà con người có thể đạt được đó là giác ngộ và thành Phật. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa thì chúng ta cần phải khai thác lớp ý nghĩa triết lý quan trọng này, tránh thái độ đọc kinh Pháp Hoa để cầu phúc, cũng nên tránh tình trạng đọc một đoạn kinh, câu kinh hay là từng chữ kinh lại một lại, vì như thế chúng ta đang tín ngưỡng quá kinh điển. Đặc biệt kinh điển đó là to thuốc trị nỗi khổ niềm đau, hoặc là tấm bản đồ để giúp chúng ta đi đường. Thì nói tóm lại, nếu tông thần chú hay mật tông đó nhấn mạnh đến việc cột tâm bằng các câu thần chú, thì Pháp Hoa tông tức là Thiên Tài tông đó nhấn mạnh đến việc phát triển trí tuệ qua biểu tượng của búp sen và hoa sen. Búp sen và hoa sen, dầu ở dưới bùn, ngôi linh nửa mặt nước, ngôi linh trọn vẹn, nở vài cánh, nở phần nửa cánh, nở trọn cánh, đều giống nhau ở chỗ là đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Hình ảnh búp sen và hoa sen này đó làm cho chúng ta liên tưởng đến khi mình còn là một người phàm, thậm chí bị là tuột dốc xuống làm một loài động vật. So với một vị Phật đã thành thì cái tiềm năng giác ngộ và bản chất giác ngộ đó là không có khác nhau. Và do vậy, dầu mang một thân phận nào, giới tính nam hay là nữ, thậm chí là giới tính thứ ba, đừng nên mặc cảm tự ti về cái nghiệp phàm và cuộc sống phàm, mà chúng ta hãy lạc quan, tin tưởng, năng động, tích cực, sáng suốt, làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, để cuộc sống của chúng ta đó trở nên hữu ích và có giá trị hơn. Đây là hai tông phái trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Khi được du nhập sang Nhật Bản đó thì có đến 13 tông chính thức và 17 tông mới phát sinh trong khoảng 100 năm trở lại đây. Thì các trường phái của Phật giáo Nhật Bản phần lớn là có xuất xứ từ Phật giáo của Trung Quốc. Việt Nam đó ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc Cho nên đó, Việt Nam có 4 tông chính yếu: tông Thiền, tông Tịnh, tông Mật và tông Pháp Hoa. Và hiện nay đó, tông Tịnh Độ đó là chiếm đại đa số các tín đồ tu tập, nhất là giới bình dân. Tông Thiền và tông Pháp Hoa đó phần lớn là tập hợp giới trí thức, vì triết lý trong hai trường phái này hơi cao. Tông bình dân á, xin lỗi, tông Mật tông á, thì thích hợp với những người thích những điều mầu nhiệm, thích những điều phép lạ, thích những sự thay đổi quậy muốn do cái năng lực trì chú mà có được. Thì người tu học Phật đó thì nên nhớ rằng là các tông phái của Phật giáo không do Đức Phật thuyết giảng, mà là do các vị tổ sư ở Trung Quốc lập ra, trung bình là 800-900 năm sau khi Đức Phật qua đời. Tức là các vị đó dựa vào một bài kinh cho đến tối đa là 3 bài làm tông chỉ, và họ gọi đó là pháp môn. Pháp môn có nghĩa đen là cái cánh cửa đi vào Phật pháp, và dựa vào một bài kinh người ta thọ trì, đọc tụng, ứng dụng, truyền bá, người ta tin rằng người ta đang đi vào trong cốt lõi của đạo Phật. Đang khi Đức Phật thì chưa bao giờ dạy như thế. Đức Phật dạy chúng ta là phải đọc nhiều kinh, mở mang trí tuệ, và mỗi khi nỗi khổ niềm đau có mặt đó, chúng ta mới hiểu rõ được bài kinh nào ứng dụng được trong tình huống nào thì có được kết quả cao quý. Cho nên là người tu học Phật hiện đang đi theo các pháp môn ở tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, chúng ta không nên quên trách nhiệm, đó là phải đọc càng nhiều kinh Phật dạy thì càng tốt. Cứ giống như một võ sư càng phải biết nhiều bài quyền thì càng tốt, thì mới có thể là ứng biến trước các cái tình huống khác nhau, nhờ đó mới bảo toàn được tính mạng của mình. Thì nói tóm lại, người tu học Phật thì một mặt á, là ảnh hưởng theo các tông phái, nhưng mặt khác á, đừng gọi là kết thúc cái con đường tâm linh mình đối với Đức Phật thông qua việc trực tiếp đọc, trực tiếp hiểu, trực tiếp thực tập những gì mà Đức Phật đã dạy qua hình thức các kinh điển để lại của Ngài. Xin yêu qua câu hỏi khác.